Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Bắc Kinh phân trần về vụ Mỹ bắt giữ giáo sư Harvard nhận tiền của Trung Quốc, Tòa Hòa Lan xử vụ bắn máy bay MH17, bên công tố đề nghị án chung thân cho tội giết người. Việt Nam, Campuchia tái cam kết không dùng lãnh thổ gây phương hại an ninh của nhau.
Vấn đề mà Trung Quốc hiện nay đang viện trợ cho Campuchia để nâng cấp các cái căn cứ quân sự, nhất là ở Philippines, ở Cô Tông ấy, thì nó gây ra một cái quan ngại không những của Việt Nam, không những của các nước Đông Nam Á, mà ngay cả đối với Mỹ.
Đó là nhận định của ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về an ninh và chính trị khu vực. Và Việt Nam đưa nhân quyền vào chương trình giáo dục quốc dân, các nhà hoạt động nói gì? Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm thứ Tư 22 tháng 12, Trung Quốc lên tiếng biện hộ về các chương trình giao lưu khoa quốc tế của họ sau vụ việc một giáo sư đại học Harvard bị Mỹ kết tội che giấu mối quan hệ của ông ta với một chương trình tuyển mộ của Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng nước này quản lý các chương trình giao lưu đó không khác gì các nguyên tắc của Mỹ và các quốc gia khác. Các cơ quan và quan chức Hoa Kỳ không nên kỳ thị các chương trình như vậy, và thay vào đó hãy làm những điều có lợi cho giao lưu và hợp tác giữa nhân dân hai nước Trung Quốc-Hoa Kỳ, ông Triệu nói. Charles Lieber, 62 tuổi, cựu chủ nhiệm khoa hóa và sinh hóa của Đại học Harvard, đã không nhận tội khai thuế sai, khai báo gian dối và không báo cáo về một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Ông Mark Mukasey, luật sư biện hộ của ông Lieber, lập luận rằng bên công tố thiếu bằng chứng buộc tội, cho rằng các nhà điều tra không giữ hồ sơ về các cuộc thẩm vấn của họ với ông Lieber trước khi ông bị bắt. Bên công tố lập luận rằng ông Lieber, người đã bị bắt hồi tháng 1, đã cố tình che giấu việc ông ta tham gia vào kế hoạch ngàn nhân tài của Trung Quốc để bảo vệ sự nghiệp và thanh danh của ông ta. Chương trình đó của Trung Quốc nhắm đến tuyển mộ những người có kiến thức về công nghệ và tài sản trí tuệ của nước ngoài và là những người có thể tuồn các bí mật cho Trung Quốc. Khi các nhà chức trách điều tra, ông Lieber đã phủ nhận chuyện ông có liên quan. Bên công tố cho biết, trong số các cơ quan đã điều tra có cả Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nơi đã cung cấp cho ông ta hàng triệu đô la kinh phí nghiên cứu, vẫn theo bên công tố. Ông Lieber cũng đã giấu giếm thu nhập mà ông ta nhận được từ chương trình của Trung Quốc, bao gồm 50.000 đô la một tháng từ Đại học Công nghệ Vũ Hán, tổng cộng lên tới 158.000 đô la sinh hoạt phí và hơn 1,5 triệu đô la tiền tài trợ, theo bên công tố. Họ cho biết rằng đổi lại, ông Lieber đã đồng ý xuất bản các bài báo khoa học, tổ chức các hội nghị quốc tế và thay mặt cho trường đại học của Trung Quốc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Vụ này là trường hợp nổi bật nhất trong chương trình phản gián mang tên Sáng kiến Trung Quốc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Chương trình được phát động hồi năm 2018 nhằm hạn chế hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, chương trình đã vấp phải những lời chỉ trích cho rằng nó làm tổn hại đến nghiên cứu học thuật và dẫn đến định kiến chủng tộc đối với các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Hôm thứ Tư 22 tháng 12, các công tố viên Hà Lan đề nghị rằng ba người Nga và một người Ukraine bị buộc tội giết người gắn với vụ bắn rơi một máy bay chở khách trên bầu trời Ukraine hồi năm 2014 phải chịu án chung thân. Bên công tố nói các bị cáo hiện đều chưa bị bắt giữ, đã giúp cung cấp một hệ thống tên lửa mà phe ly khai được Nga chống lưng đã sử dụng để bắn vào chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng. Công tố viên Maynard Rindenbach đề nghị mức án chung thân đối với toàn bộ 4 người có tên là Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Bulatov và Leonid Kharchenko. Phần lớn các nạn nhân là công dân Hà Lan. Chính phủ Hà Lan quy trách nhiệm cho Nga. Giới chức ở Moscow phủ nhận sự liên quan. Sau nhiều năm thu thập bằng chứng, vào tháng 5 năm 2018, một nhóm điều tra quốc tế đã kết luận rằng bệ phóng được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay là thuộc Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 53 của Nga. Khi đó, máy bay đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Bên công tố nói hôm 22 tháng 12 rằng các bị cáo có mối liên hệ với phiến quân do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine và họ đóng vai trò quan trọng trong các diễn biến dẫn đến vụ bắn rơi máy bay. Ba người Nga gồm Pulatov, Dubinsky và Gherkin và Kharchenko là người Ukraine đều phủ nhận chuyện họ có liên quan. Dựa vào các hình ảnh vệ tinh, các bài đăng trên mạng xã hội và các cuộc điện đàm bị theo dõi, bên công tố nói rằng bốn người đó đã làm việc cùng nhau để chuyển một hệ thống tên lửa Buk từ Nga vào miền đông Ukraine để tiếp viện cho phe ly khai. Trong các đoạn ghi âm được phát trước tòa hồi đầu tuần này, người ta nghe thấy những người đàn ông bị bên công tố xác định là các nghi phạm đã thảo luận về việc di chuyển dàn tên lửa Buk đến một cánh đồng mà từ đó tên lửa đã phóng lên tấn công chuyến bay MH17. Sau đó, các bị cáo đã vui mừng khi phe ly khai bắn hạ mục tiêu mà họ nhầm tưởng là máy bay quân sự Ukraine, nhưng hóa ra đó là MH17. Bên công tố cho biết là họ cũng đang cố gắng xác định những người đã trực tiếp bắn tên lửa và các quan chức Nga nào đã điều dàn Buk tới miền đông Ukraine. Phiên tòa xét xử 4 nghi phạm bắt đầu cách đây 20 tháng. Chỉ có Pulatov, cử luật sư đại diện cho ông ta, trong khi 3 người còn lại không hợp tác với tòa và bị xét xử vắng mặt. Dự kiến vào tháng 3 năm 2022, các luật sư của Pulatov sẽ trình bày các lập luận lần cuối và tòa sẽ ra phán quyết vào cuối năm 2022. Kênh truyền hình Dom của Ukraine đưa tin hôm thứ Tư 22 tháng 12 rằng các lực lượng quân đội Ukraine đã diễn tập chiến đấu với tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất tại khu vực có xung đột với phe ly khai ở miền đông Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga đang lên cao. Ukraine, quốc gia muốn gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kể từ năm 2018, đã nhận được nhiều đạn dược và tên lửa Javelin của Mỹ khiến Moscow chỉ trích. Kiev hiện cáo buộc Moscow điều hàng chục nghìn quân để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột âm ỉ ở khu vực Donbass miền đông Ukraine có thể bùng phát thành chiến tranh công khai giữa hai nước láng giềng. Nga phủ nhận chuyện họ lên kế hoạch tấn công. Ngược lại, Nga cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn. Đồng thời, Nga cũng muốn có sự đảm bảo an ninh. Theo đó, NATO không được mở rộng về phía đông. Hãng thông tấn Interfax đưa tin hôm 22 tháng 12 rằng chính Nga cũng đã thao diễn quân sự ở gần đó. Máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom Su-24 thuộc hạm đội Biển Đen đã thao diễn tiếp nhiên liệu trên không ở Crimea, bán đảo ở Biển Đen mà Nga đã sáp nhập từ tay Ukraine vào năm 2014. Quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine, ông Oleksiy Danilov, hôm 22 tháng 12 cho biết là 122.000 binh sĩ Nga đang ở cách biên giới với Ukraine 200 km. Ông Danilov nói với Reuters hồi tuần trước rằng Nga sẽ cần ít nhất 500.000 đến 600.000 binh sĩ ở biên giới để kiểm soát được tình hình trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Ông cũng cho biết là Nga có thể tăng quân số rất nhanh và bất cứ lúc nào, nhưng sẽ cần hơn 24 giờ mới đưa đủ quân đến biên giới để tiến hành xâm lược. Ukraine là tâm điểm của các cuộc tham vấn giữa các nước đồng minh phương Tây và Nga. Các bên đã thúc giục Nga thực hiện đàm phán theo mô hình có tên là Normandy. Theo đó, sẽ có các bên tham gia là Pháp, Đức, Nga và Ukraine. Hôm thứ Tư 22 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết là nước ông sẽ đối thoại vào đầu năm tới với các nhà đàm phán Mỹ về sự đảm bảo an ninh của phương Tây mà Moscow muốn có, giữa lúc có những lo ngại về việc Nga tập trung quân gần biên giới với Ukraine. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đang mưu tính về một cuộc tấn công mới vào Ukraine có thể sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 1 năm 2022 sắp tới. Nga phủ nhận điều đó, bất chấp thực tế là họ đã điều động hàng chục nghìn quân đến các điểm bàn đạp gần Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin hôm 21 tháng 12 nói Nga không có đường lui trong cuộc đối đầu với Hoa Kỳ về vấn đề bị Moscow xem là viện trợ quân sự không thể chấp nhận được của Washington dành cho Ukraine, và Nga sẽ buộc phải có phản ứng cứng rắn trước khi phương Tây từ bỏ đường lối gây hấn. Ông nói rằng Moscow muốn có những đảm bảo an ninh có giá trị pháp lý. Theo đó, một số vũ khí tấn công nhất định sẽ không được triển khai ở các quốc gia láng giềng với Nga và NATO ngừng mở rộng về phía đông. Nga đã giao cho Washington một danh sách các đảm bảo an ninh chi tiết mà nước này muốn có từ phương Tây. Ông Lavrov nói đã đạt được thỏa thuận là vào đầu năm tới, các cuộc tiếp xúc song phương giữa các nhà đàm phán Mỹ và phía chúng tôi sẽ trở thành vòng đàm phán đầu tiên. Ông cho biết là Nga đã gửi đến các quan chức của Mỹ một tài liệu về quan hệ Mỹ-Nga và các viên phụ tá chuyên trách chính sách đối ngoại của hai Tổng thống Putin và Joe Biden đã đồng ý sẽ làm việc thêm. Ông Lavrov cho biết thêm là Moscow muốn thảo luận về một văn kiện thứ hai mà họ đã gửi, đó là một dự thảo thỏa thuận giữa Nga và các nước NATO sau cuộc họp đầu tiên, nhưng cũng vào tháng 1. NATO nói hôm 21 tháng 12 rằng họ muốn có các cuộc thảo luận có ý nghĩa với Moscow vào đầu năm tới để giải quyết căng thẳng. Hội đồng NATO-Nga NRC được thành lập vào năm 2002 để xúc tiến việc tham vấn giữa khối liên minh quân sự phương Tây và Moscow, nhưng quan hệ hai bên ở trong tình trạng căng thẳng và hội đồng này họp lần gần đây nhất là vào hồi tháng 7 năm 2019.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam và Campuchia vừa ra tuyên bố chung nhắc lại nguyên tắc hợp tác an ninh quốc phòng. Theo đó, hai bên không cho phép lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại đến bên kia. Nguyên tắc này được nêu trong tuyên bố chung hôm 22 tháng 12, trong chuyến công du kéo dài 2 ngày của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Campuchia. Theo các chuyên gia, chuyến đi này là một phần trong nỗ lực của Hà Nội muốn duy trì ảnh hưởng đến khu vực trước sự bá quyền của Trung Quốc. Chuyến công du của ông Phúc diễn ra chỉ 2 tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden áp đặt lệnh cấm vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì mà Washington cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc, phá hủy và đe dọa an ninh khu vực tiếp sau việc Trung Quốc hỗ trợ xây dựng căn cứ hải quân Grim ở phía nam Campuchia, nơi nhìn ra vịnh Thái Lan. Tuyên bố chung của Việt Nam và Campuchia viết, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình làm phương hại đến an ninh của nước kia. Vào tháng trước, Washington cũng đã trừng phạt hai quan chức Campuchia vì tham nhũng tại căn cứ hải quân Guam, nơi các quan chức Mỹ từng nêu lo ngại về sự thiếu minh bạch trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Đáp lại Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh cấm Hoa Kỳ thăm căn cứ hải quân Guam, phía Campuchia cũng cho rằng việc Bắc Kinh hỗ trợ Phnom Penh xây dựng căn cứ này là vì lợi ích của Campuchia và rằng căn cứ hải quân Guam không dành cho quân đội Campuchia cũng như không cho bất kỳ quốc gia nào sử dụng làm căn cứ quân sự của họ. Phía Trung Quốc lên tiếng rằng hành động của Hoa Kỳ là bôi nhọ mối quan hệ và sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia, đồng thời đe dọa, gây áp lực và áp đặt lệnh cấm vũ khí đối với chính phủ Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc-Campuchia là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, là những người bạn thân thiết. Sự căng thẳng lâu nay của Việt Nam với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng nằm trong nghị trình của lãnh đạo Hà Nội trong chuyến công du nước láng giềng Campuchia. Chuyến thăm chính thức này của ông Phúc cho thấy Việt Nam đang cố gắng duy trì vị thế và ảnh hưởng truyền thống của mình trước sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, các chuyên gia nói với VOA. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về an ninh và chính trị khu vực, nêu nhận định với VOA.
Cái vấn đề mà Trung Quốc hiện nay đang viện trợ cho Campuchia để nâng cấp các cái căn cứ quân sự, nhất là ở Siloam, ở Koh Tong, thì nó gây ra một cái quan ngại không những của Việt Nam, không những của các nước Đông Nam Á, mà ngay cả đối với Mỹ. Thì tôi thấy rằng cái chuyến đi mà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang Campuchia lần này ấy, ngoài cái việc mà thắt chặt cái việc đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Đông Dương, nhất là Việt Nam, Campuchia đấy, thì nó còn một cái nữa là Việt Nam đang tìm một cái sự bảo đảm về an toàn chiến lược cho Việt Nam trong cái tình hình mới mà cái khu vực Đông Á ở Biển Đông đấy, nó đang nằm trên cái miệng hố chiến tranh bởi sự cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn. Thì nói rằng cái thông cáo chung giữa Việt Nam và Campuchia có bảo đảm được hay không, sẽ được tuân thủ hay không, thì tôi tin chắc rằng trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam Campuchia trong quá khứ sau khi lật đổ chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia và cái mối quan hệ giữa Việt Nam Campuchia hiện nay đó, thì tôi tin rằng cái lời hứa của chính phủ Campuchia là có khả năng tin được.
Dịp này, Việt Nam và Campuchia cũng nhắc lại phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, đồng thời tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình. Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia có đoạn, hai bên nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, thực hiện kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Hôm 21 tháng 12, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen, Bộ trưởng Bộ phòng Việt Nam Phan Thanh Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Samdak Pichisena Thibang đã ký kết hợp tác quốc phòng theo trang Quân đội Nhân dân. Chuyến công du Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra chỉ vài tháng sau chuyến công du Lào của ông vào tháng 9 năm nay, cũng trong nỗ lực duy trì ảnh hưởng của Hà Nội đối với Vientiane, các chuyên gia cho biết. Ông Lê Hồng Hiệp, chuyên gia cấp cao tại Viện ECU Sub-Ishak Singapore cho VOA News biết, đối với Việt Nam, quan hệ với Lào và Campuchia có vai trò hết sức quan trọng về mọi mặt, nhất là về an ninh quốc phòng. Do đó, duy trì quan hệ tốt đẹp với hai quốc gia này, cũng như giữ ảnh hưởng ở mức độ tối đa có thể là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông Hiệp cho biết thêm, trong 10 năm qua, mục tiêu này đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể do sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc ở quốc gia này. Ông Hiệp nói thêm rằng Lào và Campuchia sẽ tiếp tục là những quốc gia quan trọng nơi cạnh tranh chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nhận định trước thông tin Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ quân sự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói là quốc gia láng giềng đối với cả Trung Quốc và Campuchia. Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị phù hợp với cả Trung Quốc và Campuchia, cũng như mong muốn quan hệ Trung Quốc-Campuchia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng năm 2020 sẽ là năm có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, với việc kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đầu chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Hun Sen.
Việt Nam hôm 21 tháng 12 công bố đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động về dân chủ nhân quyền tại Việt Nam tỏ ra nghi ngờ về nội dung cũng như động cơ đằng sau của chương trình, mặc dù theo họ, đây cũng là một bước tiến hay thành quả của quá trình đấu tranh của người dân và giới hoạt động nói chung. Trong chỉ thị số 34 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký vào ngày 21 tháng 12, Việt Nam nêu rõ giáo dục quyền con người có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền con người. Theo chỉ thị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ, cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người, biên soạn tài liệu giáo trình, tập huấn đội ngũ giảng viên, giáo viên để thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục đào tạo, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Phản ứng trước thông tin mới này, một số nhà hoạt động về dân chủ nhân quyền tại Việt Nam lập tức tỏ ra nghi ngờ về nội dung nhân quyền mà Việt Nam sẽ giảng dạy cho thế hệ trẻ sắp tới. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động chuyên vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nhận xét với VOA.
Tôi nghĩ rằng nếu mà họ đưa vào dạy về nhân quyền một cách đúng như là của Liên Hợp Quốc thì đấy là một điều đáng mừng. Nhưng mà tôi e rằng họ hiểu khác với thế giới, nhưng họ không hiểu giống như thế giới người ta hiểu. Họ hiểu theo cách của họ.
Cũng đồng quan điểm như tiến sĩ Nguyễn Quang A, từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cũng tỏ ra không mấy lạc quan về nội dung nhân quyền sẽ được giảng dạy trong các trường học ở Việt Nam sắp tới. Ông nói,
tôi thì chưa được xem những các cái nội dung tài liệu mà người ta đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Thế nhưng mà tôi tin chắc rằng là những nội dung đấy người ta sẽ có những cái cách rất là khéo léo để né tránh và đưa ra những cái người ta gọi là đặc thù, và người ta biện giải rằng là cái đó là cái đặc thù của Việt Nam.
Sự trùng khớp về thời gian khi đề án giáo dục nhân quyền được đưa ra vào thời điểm Việt Nam đang ráo riết vận động cho việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc càng làm tăng thêm mối nghi ngờ của giới hoạt động về động cơ thực sự của đề án này. Cả hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Nguyễn Lân Thắng đều cho rằng đây có thể là một bước trong kế hoạch nhằm hỗ trợ cho mục đích ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét.
Để cho Học viện Chính trị Quốc gia mà soạn thảo chương trình nhân quyền, thế thì gọi là như nhân quyền cộng sản Việt Nam thì chính xác hơn. Cái chương trình đấy phải do những người am hiểu về quyền con người soạn thảo. Nó là một cái ủy ban độc lập thì lúc đấy nó mới có ý nghĩa. Chứ còn gọi là chỉ là Học viện Chính trị Quốc gia thì cái mối nghi ban đầu của tôi nó lại càng thêm cao lên.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, việc giáo dục nhân quyền nếu để nhằm mục đích hạn chế những vi phạm, đàn áp nhân quyền thì đó là một điều đáng hoan nghênh, và đối tượng thực hiện đàn áp mới chính là những người cần được ưu tiên giáo dục nhân quyền. Ông nói thêm.
Mà ở đây sự tức là gì, là ai làm cái đấy? Là chỉ có chính quyền thôi. Tức là thực sự là giáo dục về nhân quyền là phải đặt chính quyền làm đối tượng chính, mà chủ yếu ở đây là công an, tòa án, các lực lượng chấp pháp, và tất nhiên đấy là gì, là kể cả các doanh nghiệp nữa.
Đánh giá về tác động tiềm tàng của đề án, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho rằng nó không có giá trị tác động lớn về ngắn hạn. Ông viện dẫn những đề án tương tự của Việt Nam trước đây như đề án về môi trường, phát triển khoa học kỹ thuật, tinh giản bộ máy nhà nước v.v. mà theo lời ông là thường được nói rất hay nhưng không hiệu quả hoặc hiệu quả rất hạn chế trên thực tế. Tuy nhiên ông Thắng nói.
Nhưng mà trong lâu dài ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng có một cái giá trị nhất định. Đấy là cái việc là thừa nhận những các cái giá trị nhân quyền.
Bởi theo ông Nguyễn Lân Thắng, trên thực tế lâu nay các chương trình giáo dục hoặc truyền thông báo chí về những nội dung chống diễn biến hòa bình thường có một sự dè chừng hoặc ngầm đe dọa người dân bớt quan tâm đến vấn đề nhân quyền hay dân chủ. Một điểm tích cực khác, theo ông Nguyễn Lân Thắng, mặc dù có thể việc đưa nội dung nhân quyền vào giáo dục dù là không sát hay chưa sát với chuẩn mực quốc tế, thì đây cũng là một bước tiến tốt để nâng tầm nhận thức và sự quan tâm của người dân đến các vấn đề nhân quyền. Ông nói.
Một cái hiểu biết chung của con người, người dân Việt Nam mà đã được nâng lên một bước như thế, thì người ta sẽ đối chiếu và người ta dần dần người ta sẽ so sánh và người ta mới thấy rằng là cái sự khác nhau giữa lời nói và việc làm, khác nhau giữa cái ở trên sách vở và trong thực tế, thì lúc đó cái thái độ của một cái số đông người dân người ta sẽ khác khi mà nhà nước hay là các cái cơ quan công quyền có những cái việc mà vi phạm nhân quyền. Cái đó là một cái điểm tựa rất là lớn, bởi vì nếu như mà những cái điều mà những cái người hoạt động dân chủ nhân quyền có nói đúng đến đâu nhưng không được sự hưởng ứng, không được sự quan tâm của dư luận thì cũng rất khó để đấu tranh trước những các cái sự việc sai trái của cơ quan công quyền.
Theo nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, nhân quyền được đưa vào giáo dục còn mang đến một điểm tựa rất tốt để giúp cho giới hoạt động nhân quyền có thể có những tham chiếu để đấu tranh trong lĩnh vực này với nhà nước. Riêng tiến sĩ Nguyễn Quang A đề xuất thêm rằng việc giáo dục nhân quyền phải đi đôi với hành động trên thực tế. Ông nói,
nếu mà họ nghiêm túc về mặt nhân quyền thì họ phải xóa bỏ ba cái điều, ít nhất là ba cái điều, 117 rồi mấy điều khác mà chuyên môn dùng những cái điều đấy tù mù để truy bức những người hoạt động nhân quyền. Đấy mới là cái quan trọng, chứ còn như vậy là gì, là họ bỏ họ dạy theo cái kiểu của họ thì cũng lại để nói với nước ngoài là chúng tôi cũng làm thế đấy.
Ngoài việc đưa nội dung quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân, chỉ thị mới của Chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng trang thông tin phổ biến giáo dục quyền con người trên cổng thông tin điện tử của Bộ và hướng dẫn sử dụng trong toàn ngành.
Hôm 22 tháng 12, Chính phủ Australia cho biết vừa viện trợ thêm 1.140.000 liều vaccine COVID-19 cho Hà Nội, nâng số lượng viện trợ vaccine của nước này cho Việt Nam lên hơn 3,7 triệu liều. Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết số vaccine này do Australia sản xuất là một phần trong cam kết hỗ trợ 7,8 triệu liều vaccine của Australia dành cho Việt Nam để triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19. Đại sứ quán cho biết, chúng tôi đã phân phối hơn 3,7 triệu liều vaccine và sắp tới sẽ có thêm nhiều liều nữa. Ngoại trưởng Australia Maurice Penn cho biết việc cung cấp vaccine của Australia cho các nước láng giềng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được bổ sung thêm để đảm bảo cho việc triển khai vaccine an toàn và hiệu quả. Bà cho biết thêm, tại Việt Nam, gói COVID-19 trị giá 60 triệu đô la Úc của Australia đang giúp đào tạo nhân viên y tế cung cấp tủ lạnh để duy trì bảo quản trong dây chuyền lạnh và hỗ trợ triển khai vaccine ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Tiếp cận vaccine COVID-19 kịp thời và công bằng là ưu tiên hàng đầu của khu vực, và điều này rất quan trọng với an ninh y tế chung và phục hồi kinh tế của chúng ta. Tính đến nay, Australia đã chia sẻ hơn 12 triệu liều vaccine như một phần của cam kết 60 triệu liều cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Y tế Việt Nam hôm 21 tháng 12 cho biết, số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đều tăng, với hơn 16.000 ca một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,5 triệu ca và hơn 30.000 người tử vong vì COVID-19.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ mời quý vị theo dõi phóng sự Giáng sinh cho người cao niên.
Khu nhà cho người cao niên Woodland Hill ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Đây là nơi sinh sống của hơn 200 người già, mà trong đó phần lớn là người cao niên gốc Việt. Ngày 19 tháng 12, Nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện trong vùng, đã đem tới đây 240 phần quà Giáng sinh để trao tặng cho các cụ. Một chút quà trong dịp Giáng sinh dù không mang nhiều ý nghĩa về mặt vật chất, nhưng lại đem đến rất nhiều niềm vui khi có những người đã lâu lắm mới lại được gặp lại những tình nguyện viên nhiệt tâm vốn đã gắn bó với họ từ nhiều năm nay. Ông Nguyễn Tường Ánh, cư dân tại Woodland Hill, bang Virginia nói:
Trời ơi, thích quá, năm nay hơn là tất cả mọi năm. Bởi vì thứ nhất là cái pandemic về coronavirus nó giảm bớt đi rất nhiều. Cho nên có thể tập họp được ngay ngày hôm nay, được bao nhiêu người thân với chúng tôi. Và nhất là có ngày hôm qua được xuống với tất cả mọi người. Tôi đã từng coi như là giam ở trong nhà này hơn một năm rồi.
Còn bà Trần Na, một cư dân khác cũng tại Woodland Hill, bang Virginia, thì cho biết:
Dù người ta già, người ta không đi đâu, nhưng mà cũng có những cái lớp trẻ như là các cháu ở nhà Việt Nam nghĩ đến các cụ, và các cụ thấy là lòng mình ấm áp hẳn lên. Và nghĩ rằng mình không, mặc dù mình sống xa con cháu ruột thịt, nhưng mà các cháu ở ngoài xã hội cũng như là con cháu của mình. Đó là một niềm vui lớn, nếu không muốn nói là nguồn sống của các cụ khi tuổi đã xế chiều.
Bà Hoàng Thị Thư, một cư dân khác, cũng tại Woodland Hill, bang Virginia, thì chia sẻ:
Rất ghê, đem quà lại nhà. Thế mà vừa mở cửa là thấy quà rất quá. Ở nhà, với lại hôm qua có ca nhạc vui lắm.
Trong mỗi dịp cuối tuần, đặc biệt là những dịp lễ cuối năm và ngày Tết truyền thống, thì những khu nhà dành cho người cao niên sống xa con cháu và gia đình như khu nhà Woodland Hill này luôn là điểm đến của nhiều tổ chức thiện nguyện khác nhau, trong đó có các tổ chức thuộc cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Hoa Kỳ. Để đề phòng những diễn biến mới của đại dịch COVID, thì việc tổ chức tập trung đông người hiện vẫn được hạn chế, nhưng rõ ràng không thể vì thế mà không đem niềm vui đến với những người kém may mắn. Mùa Giáng sinh năm nay, nhà Việt Nam đã tiến hành trao gần 600 phần quà đến các đối tượng khác nhau. Chị Thanh Thúy, đại diện nhà Việt Nam bang Maryland, cho biết:
Là vì là con số gần 600 nó hơi nhiều, thành ra món quà phải ít hơn năm ngoái một chút, thì chỉ có một cái khăn quàng cho mùa đông này, rồi một hộp bánh và một gói trà và một cục xà bông thơm cho các cụ. Và còn về cho homeless á, thì có nón len này, khăn quàng này, rồi chapstick cho mùa đông, rồi hand sanitizer và cũng một hộp bánh cho họ nữa. Và veteran thì là vì họ là những người lính hơi lớn tuổi, thành ra nhà Việt Nam sẽ tặng họ khăn quàng và gift card để họ có thể đi mua bất cứ gì họ thích.
Ngay từ đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập các khu phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Năm nay, khi đại dịch COVID đang từng bước được khống chế, rất nhiều lễ hội và chương trình chào đón Giáng sinh đã được tổ chức ở nhiều khu phố khác nhau, đem tới sự vui tươi, đầm ấm và rộn ràng cho mọi gia đình. Và bất chấp thời tiết ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã khá lạnh, nhưng mỗi chương trình như vậy đều thu hút nhiều gia đình tới tham dự. Năm ngoái, khi COVID hoành hành dữ dội, thì các hoạt động thiện nguyện dành cho người cao niên như thế này vẫn được các tổ chức thiện nguyện thuộc cộng đồng gốc Việt tiến hành. Năm nay, dù đại dịch chưa thực sự chấm dứt, nhưng việc trao gửi một chút tình cảm cho những người già neo đơn trong dịp Giáng sinh đã dễ dàng hơn. Và tất cả đều hy vọng cái Tết tới đây sẽ có những chương trình chào đón năm mới âm lịch vui hơn nữa dành cho những người kém may mắn.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.